thì cái ông thầy này mặt mày bình thường, bà cho biết bà sẽ trả bao nhiêu cho bức tranh đó, tức là hỏi liền giá bao nhiêu. Thì bà này bà cười khẩy một cái, bà nói tùy ý, muốn bao nhiêu cũng được. Ông sư này nhận lời, lập tức bà vô phòng, bà thay ngay cái quần bà đang mặc và đem ra đưa biểu vẽ vào mặt sau của cái quần. Ông sư này lập tức trải giấy bút ra, dùng bút lông thượng hạng và vẽ một bức tranh tuyệt đẹp lên trên cái quần của bà đó. Và sau đó thì ông đòi một cái giá hết sức là đặc biệt, tức là cao chưa từng thấy, và ông ôm cả đống tiền ra về. Thì cả một cái phòng khách như vậy là người ta cười rộ lên, chê cười chế nhạo, ông vẫn tỉnh bơ, ông ôm tiền đi về. Có người còn nhổ nước miếng theo nữa. Và cứ như vậy mà ổng vẽ hết bức tranh này tới bức tranh khác, mà người ta vẫn phải mời ổng thôi, là tại vì tranh của ổng rất là tuyệt, không có một người thứ hai nào có thể vẽ được những cái bức tranh như vậy. Những cái bức tranh siêu thoát, những cái bức tranh phóng khoáng đẹp tuyệt vời. Và sau một thời gian thì ổng biến mất trên giang hồ. Thì hỏi ra người ta mới biết là cái nơi mà nhà sư ở thường có thiên tai, lúc nào cũng có bão lụt thiên tai hết. Và vì vậy cứ qua một cái trận thiên tai như vậy là người dân trong làng mất sạch trắng, không còn gì để ăn cả. Và những cái nhà giàu người ta càng thủ trong những cái lúc đó để cho có lúa gạo, họ không cho ai hết. Vì vậy nhà sư này xây cất một cái kho rất là lớn và chứa gạo trong đó, chứa đầy kho luôn, đủ để cho trải qua bao nhiêu năm như vậy vẫn đủ cho dân dùng. Và hơn nữa là cái vị thầy của cái vị sư này trước khi tịch thì có một cái ước nguyện chưa tròn, là vị sư phụ đó muốn xây một cái chùa mà chưa có tròn cái nguyện thì mất. Cho nên cái ông thầy Nguyệt Thuyền này, ông quyên góp, ông làm như vậy cho đủ tiền, ông xây hoàn thành cái ngôi chùa của ông sư phụ mình. Và xây xong được cái kho lúa gạo rồi, ông ném bút đi về rừng quy ẩn, không còn ai thấy, không còn ai thấy tung tích đâu nữa. Thì như vậy, cái người đó được mất phải quấy đối với cái vị sư này có quan trọng không? Cả một cái lớp thượng lưu trong tỉnh mà người ta chê cười nhục mạ đối với ngài như không? Thì chỉ có cái người có con mắt coi mọi thứ là mộng huyễn không hoa thì mới có được cái tâm để làm như vậy. Thì chúng ta mới thấy, khi thấy đời là mộng huyễn, người đó càng tích cực hơn, chứ không phải là thấy mà bỏ. Thành ra chúng ta phải hiểu được cái chữ vô sự của người tu là nó tích cực như vậy đó. Cái vô sự này là vô sự trong tâm, và nhờ vô sự trong tâm, nó là vô sự của vô ngã, thì nó thấy được những cái cần làm. Đó là cái người vị tha nhất. Thành ra khi chúng ta huynh đệ ở trong chúng với nhau thì đừng có hiểu lầm cái chữ vô sự hoặc là cái chữ không thấy hai bên. Không phải. Cái người càng không thấy hai bên mà càng vô sự, càng thấy mộng huyễn này, lại là cái người đối với huynh đệ hết lòng nhất và đối với ngôi Tam Bảo hết lòng nhất. Còn chính cái khi mà mình nghĩ về thân mình nhiều á, mình bảo vệ mình nhiều, thì mình mới trở thành cái người tránh trốn hoặc là không biết tới người khác. Nhãn nhược bất thùy, chư mộng tự trừ, tâm nhược bất dị, vạn pháp nhất như. Là mắt nếu chẳng ngủ, các mộng tự trừ, tâm nếu chẳng khác, vạn muôn pháp nhất như. Câu này thì có vẻ dễ hiểu. Lên ngồi thiền, nếu mình mở mắt, không biết có ngủ không hề, cô thấy dù là mình buồn ngủ tới bao nhiêu đi nữa, khi đi giám thiền nó thấy quý vị, nhưng mà hễ mở mắt thì người đó vẫn còn thức. Chỉ ngủ khi nhắm con mắt lại thôi. Ý là khi mà mình buồn ngủ tới ruột ra đó, mà muốn ngủ cũng phải nhắm mắt lại. Còn khi mà mình ngủ ban đêm á, thì người ta cũng phải nhắm mắt chứ không có mở mắt mà ngủ. Đây là cái hình ảnh đưa ra để nói tới cái ý sau. Khi mà con mắt muốn ngủ thì nó phải nhắm, và nó nhắm rồi thì nó mới nằm mơ. Mắt nếu không ngủ thì các mộng tự trừ. Mắt nếu không mở, nếu mà mở không ngủ á, thì không có nằm mộng, không có chiêm bao. Cái này dễ hiểu. Tuy nhiên trong đời thường nó có cái trường hợp nào mà mở mắt chiêm bao không? Nhiều hay ít? Đa phần phải không? Mình đang ngồi vậy đó, cái tự nhiên cái mình nhớ tới ví dụ nhớ tới gia đình mình cái thì, hoặc là mình nhớ tới hồi sáng mới cãi nhau một trận kịch liệt với cái huynh gì đó làm gì đó mà đang còn ấm ức quá đi. Cái đôi khi mình đang ngồi ăn vậy đó, cái tự nhiên mình nhớ lại cái bẵng đi một đoạn, cái mình theo cái chuyện đó, rồi một lát sau cái mình mới thấy lại cái dĩa đồ ăn trước mặt. Đại chúng có thấy như vậy không? Y hệt như là trong phim mà mình chiếu á, cái người ta đang kể chuyện, ví dụ như hai người đang nói chuyện, cái một người mới nói 10 năm trước đây tôi đã xảy ra một cái chuyện như thế này. Cái màn hình á, nó mới nhòa đi, nó chiếu lại cái câu chuyện xưa 10 năm trước. Thì cô thấy cái đầu mình giống y vậy đó. Cái thực tại nó sẽ nhòa đi, cái chuyện mình mà đang nghĩ nó hiện ra rõ nét. Cái lát cái nó trở lại câu chuyện hai người đang nói chuyện trong hiện tại, nó giống y trong phim mà người ta ráp hình vậy đó. Thành ra cái mở mắt chiêm bao của mình nó rất là thường. Vì vậy ở đây không đợi tới mà nhãn nhược bất thùy, dù không ngủ mình vẫn có mộng. Vậy thì lúc nào mới là không mộng? Tâm nếu chẳng khác thì muôn pháp nhất như. Tâm mà nếu không có khác á, thì khi mà muôn pháp nhất như rồi á, thì nó mới không có mộng. Thế nào gọi là tâm mà chẳng khác? Cái tâm không khởi niệm gọi là tâm chẳng khác. Đơn giản. Ví dụ như bây giờ đại chúng đang ngồi ở đó nhìn lên, đang nghe. Trong một phút này mình đâu có nghĩ cái gì, đúng không? Ngồi thấy rõ nè, không nghĩ gì nè. Đó là tâm chẳng khác. Nó gần mình và nó tự nhiên vậy đó. Vì ngay lúc này đó, đại chúng ngồi như vậy đó, thì lời nào vừa nghe thì mình nghe, mình hiểu. Rồi mình vì đang ở trong cái tâm trạng mình chờ nghe tiếp, đại chúng nhìn lên thấy rõ. Và người này thì quen quá cho nên cũng không khởi niệm gì thêm. Đó, thì cái tâm mà nó đang rõ ràng và bình thường như vậy đó, đó là tâm chẳng khác. Đơn giản như vậy. Nó là một cái tâm tự như, không có thêm niệm nào khác. Cái này là cái mình xài bình thường. Chỉ có điều nhà thiền gọi là lầm qua, là cái phút này mà nó qua một cái là nó đi qua liền một cái niệm. Ví dụ bây giờ đi, đang yên vậy đó, là cái tâm quý vị đang chẳng khác này. Cái tự nhiên cô mới hỏi bây giờ đại chúng có thấy thế này thấy thế khác không? Cái là trong đầu mình khởi lên, khởi lên liền. Và vì mình khởi thì mình theo, nó khởi niệm. Ví dụ như bữa trưa mình đi ăn về, cái đi trên đường đi về liêu mình, mà đại chúng đi ngang cái sân sỏi, nếu mình không có trách nhiệm gì, đi ngang mấy cái chậu hoa, mình có khởi niệm gì không? Mình vẫn thấy, phải không? Vẫn thấy cái này cái kia, thấy cái sân, thấy cái cây, nhưng mà mình không có khởi niệm. Tại chuyện đó nó không dính tới công tác của mình. Nhưng mà cái người nào mà ôm mấy cái con, cái con gì hả, con chim cánh cụt, người nào mà sơn nó, ôm nó tới, thì khi nhìn nó có thấy khác không? Thấy khác liền. Hoặc là mấy hôm mà mấy cái vị mà có đóng góp trong cái chuyện sắp sỏi đồ chẳng hạn, thì khi mà nhìn nó có khác. Hoặc là khi mình đi ngang cái luống hoa mà mình có chăm sóc, thì lập tức mình có một cái gì duyên với nó liền. Còn cái